Lá phiếu quyết định. Bài của lịch phụng vụ 2010 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một nhà từ thiện Hoa Kỳ đến Israel để thẩm định tình trạng của những nơi phượng tử đã được ông tài trợ. Tại một khu vực hẻo lánh vùng Negev, ông đã gặp một giáo trưởng của một hội đường nghèo. Vị giáo trưởng than thở: "Chúng tôi cần thêm sự trợ giúp. Chỗ này sập sệ quá rồi, trong khi cộng đồng lại quá nghèo, chẳng thể làm gì được." Vị khách dọ hỏi: "Thưa giáo trưởng, thế họ trả cho giáo trưởng bao nhiêu?" "Mỗi tháng $25. Dân chúng ở đây chỉ có khả năng tới đó mà thôi." "Chỉ với ngần ấy, làm sao giáo trưởng có thể sống nổi?" Vị giáo trưởng đáp: "Tôi vốn khem khổ. Nếu như tôi không ăn chay mỗi tuần 3 lần, có lẽ tôi đã chết đói từ lâu rồi." Bài phúc âm hôm nay nói về một nhân vật vô cùng thánh đức, tên là Giê-xu, người đã lánh vào hoang địa ở Israel để ăn chay 40 ngày đêm, nhưng người không chết đói. Thánh Luca kể lại, Đức Giê-xu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa 40 ngày, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian ấy, thì người cảm thấy đói. Chúa Giê-xu lánh vào hoang địa để chuẩn bị cho sứ mạng công khai của người, và trong thời gian tĩnh tâm 40 ngày ấy, như lời Thánh Luca kể lại, Chúa đã chịu ma quỷ cám dỗ. Về phương diện thể lý, Chúa chịu cô quạnh, nhưng xét về tinh thần, người có Thiên Chúa và người đã gặp Satan, kẻ cám dỗ. Cám dỗ là cuộc đối kháng giữa sức mạnh sự thiện và sức mạnh sự ác. Thiên Chúa về phe sự thiện, còn ma quỷ đứng về sự dữ. Đương sự chịu cám dỗ là người bỏ lá phiếu quyết định. Trong kinh nghiệm hoang địa như đã được kể trong phúc âm hôm nay, Chúa Giê-xu đã bỏ lá phiếu quyết định. Và trong kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của mỗi người, chính chúng ta là người bỏ lá phiếu quyết định. Như Chúa Giê-xu trong hoang địa, chúng ta phải chọn giữa vâng phục thánh ý Chúa Cha hoặc ngả theo tà ý của Satan, lấy Thiên Chúa hoặc lấy bản thân làm tâm điểm, phục vụ tha nhân hoặc cái tôi của mình. Lời hứa của Thiên Chúa để sống trong sự sống yêu thương thánh thiện của người, hoặc lời hứa của Satan để theo đuổi tiền tài, quyền lực và tiện nghi vật chất. Một bà mẹ dọn bữa trưa cho 2 con, Billy và Tommy. Bà cho chúng thấy 2 chiếc bánh tráng miệng thật ngon, một vị dâu và một vị sô-cô-la, rồi bảo, đứa nào ăn xong trước thì sẽ được chọn trước. Cả 2 đứa trẻ đều ăn sạch đĩa của mình, nhưng Tommy xong trước. Bà mẹ vui vẻ, Tommy thắng cuộc nên được chọn, con lấy chiếc nào? Sau khi cẩn thận so sánh 2 chiếc bánh, Tommy ngần ngừ, con không chọn được, con không biết phải chọn cái nào vì Billy chưa chọn. Nó chọn cái nào, con chọn cái đó. Trong hoang địa, khi cám dỗ Chúa Giê-xu, ma quỷ đã dụ dỗ Chúa hãy sử dụng quyền năng của người để chiều theo ước vọng của dân chúng. Người Do Thái thời ấy hy vọng Đấng Cứu Thế sẽ đến trong tư cách một vị anh hùng chiến thắng và sẽ dùng sức mạnh thanh gươm để giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị ngoại bang. Chúa Giê-xu có dùng quyền năng của mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực hay không? Chúa Giê-xu đã không lầm lẫn mục đích với phương tiện. Chúa Giê-xu đã chọn con đường tin tưởng vào đường hướng của Thiên Chúa. Thù ghét, bạo lực, sức mạnh không phải là đường hướng của Chúa Cha. Quyền năng phục sinh của Thiên Chúa được biểu lộ trong tình yêu. Vì thế Chúa Giê-xu đã khước từ vai trò của người anh hùng chinh chiến và lãnh đạo chính trị. Chúa Giê-xu đã tuyên bố sự lựa chọn của người qua lời: "Ngươi chỉ thờ phượng một Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ phụng sự một mình người. Hãy thờ phượng Thiên Chúa của ngươi và chỉ phụng sự một mình người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn gì, chúng con chọn nấy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, Chúa chọn gì, chúng con chọn nấy. Chúa Giêsu đã cho các môn đệ của người biết, Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Lạy Chúa, Chúa chọn gì, chúng con chọn nấy. Người ta kể lại một câu chuyện xảy ra sau Thế chiến thứ hai. Người cha dẫn Lila, đứa con gái nhỏ của ông, đi dạo chơi sau bữa ăn tối. Đường phố tối mịt, trừ một chút ánh sáng leo lét hắt ra từ những ngôi nhà thấp lẻ tẻ ở hai bên đường. Đứa bé thấy nhà nào cũng treo một hoặc vài ngôi sao trên cửa sổ, nên lấy làm lạ. Ba ơi, tại sao người ta treo ngôi sao trên cửa sổ vậy? Người cha trả lời, mấy ngôi sao đó tượng trưng những người con của gia đình ấy đã hy sinh trong chiến cuộc. Khi đi ngang những ngôi nhà như vậy, Lila reo lên, kìa, gia đình kia cũng đã hy sinh một người con. Cuối cùng, hai cha con ngồi xuống nghỉ chân. Chỗ đó, bé Lila có thể nhìn thấy những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, nên reo lên. Nhìn kìa ba, Thiên Chúa cũng treo một ngôi sao trên cửa sổ. Chúa cũng đã hy sinh một người con. Đúng vậy, Lila, Thiên Chúa đã hiến tặng người con của mình, nhưng không phải để gây chiến, nhưng để kiến tạo hòa bình trên địa cầu. Đúng vậy, Lila, người con ấy đã được ban tặng cho tôi, cho em, và cho mọi người khắp nơi để thế giới tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng chăm sóc dân người, Thiên Chúa muốn dân người được sống hạnh phúc trong nước người sẽ đến trong tương lai. Giáo huấn xuyên suốt của Phúc Âm không phải là ngươi hãy sống hạnh phúc, mà là ngươi hãy thực thi thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, không có gì sai trái khi chúng ta tự nhủ với mình và nói cho con cháu chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn cho chúng ta sống hạnh phúc. Sự viên mãn tối hậu của chúng ta chính là lời Thiên Chúa hứa ban hạnh phúc. Đó là lý do để chúng ta vui mừng khi mong đợi hạnh phúc. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, hạnh phúc là kết quả của việc làm trọn thánh ý Thiên Chúa. Hạnh phúc là kết quả từ việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Một bà kia viết thư xin ý kiến của phóng viên Abigail Van Buren. Tôi 59 tuổi, đã qua lại với người bạn trai đã 79 tuổi. Anh ấy ngỏ ý muốn kết hôn với tôi, nhưng em gái anh ấy không tán thành. Xin nhà báo cho biết ý kiến xem tuổi tác anh ấy như vậy có quá già so với điều anh ấy muốn không? Ký tên Nelly. Sau đây là nội dung bức thư phúc đáp của Van Buren. Chị Nelly thân mến, anh ấy tuổi già thì kể như đã tới, nhưng tuổi trẻ thì phải xem mới biết đã qua hay chưa. Mới 12 tuổi, Chúa Giêsu đã biết phải làm gì. Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà cha con hay sao? Chúa đã trả lời như vậy khi Đức Mẹ gặp được người trong đền thờ sau 3 ngày tìm kiếm. Suốt cuộc sống, người lúc nào cũng ý thức mình muốn thực thi thánh ý của Chúa Cha. Đến giờ phút cuối đời, trong vườn cây dầu, chiều tối trước khi chịu tử nạn, người đã cầu nguyện. Lạy Cha, nếu được thì cất chén này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, một xin theo ý Cha. Làm cách nào để có thể đạt được một cuộc sống toàn vẹn? Làm cách nào để có thể đạt đến tầm mức một con người viên mãn? Làm cách nào để có thể có được một cuộc đời giá trị và có ý nghĩa sâu xa? Câu trả lời rất đơn giản đến độ khó tin nếu như đó không phải là câu trả lời của Chúa Giêsu. Hãy cho kẻ đói ăn, hãy cho kẻ khát uống, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Hãy làm những gì Thầy muốn các con làm, và các con sẽ trở nên những con người có một vẻ đẹp độc đáo như Thiên Chúa đã muốn khi tạo dựng các con. Các con hãy làm những gì các con thực sự muốn, và các con sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc chân thật. Hằng ngày, những cám dỗ vẫn trèo kéo chúng ta đừng làm những gì Chúa Giêsu muốn chúng ta làm. Hằng ngày, Thiên Chúa muốn sự lành, còn Satan muốn sự dữ. Hằng ngày, chính chúng ta là người bỏ lá phiếu quyết định